Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030, gọi tắt là chương trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đề ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên. Trong đó, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung trọng tâm được triển khai trong chương trình này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mục tiêu tổng quát của chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên tỉnh Bình Định đến năm 2030 nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, giảm số lượng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy hàng năm, góp phần xây dựng thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của thanh thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình phấn đấu kiềm chế tỷ lệ gia tăng, tiến tới giảm số lượng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy so với năm trước, bảo đảm quản lý chặt chẽ số thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy sau cai nghiện ma túy theo quy định. Đến năm 2025, trên 80% và năm 2030 trên 90% thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn khám sàng lọc, đánh giá được giáo dục thay đổi hành vi điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy, thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định pháp luật. Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu phấn đấu, triệt xóa kịp thời các tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh thiếu niên. Hàng năm, làm giảm số vụ thanh thiếu niên phạm tội về ma túy so với năm trước. Các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh thiếu niên được đấu tranh triệt xóa kịp thời và không để tái hình thành. Trên 90% số vụ phạm tội về ma túy phát hiện liên quan đến thanh thiếu niên được giải quyết xét xử theo quy định. Theo đó, tổ chức đoàn các cấp phát động phong trào thanh niên hưởng ứng tham gia các hoạt động phòng chống ma túy hàng năm. Các tổ chức đoàn xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về ma túy xây dựng mô hình phòng chống ma túy, trong đó mỗi năm giúp đỡ hỗ trợ để cảm hóa được ít nhất một thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy hoặc thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định. Ít nhất 70% cơ sở giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức về phòng chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên. Đến năm 2025, trên 80% và năm 2030, 100% cán bộ, giáo viên, giảng viên được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy để có đủ năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên. Để đạt được những mục tiêu vừa nêu, chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, quản lý chặt chẽ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy nhằm ngăn chặn ma túy tác động đến thanh thiếu niên. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Cổng Thông tin Điện tử Bình Định đa dạng hóa các hình thức nội dung thông tin tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang chuyên mục, tiểu mục, thông điệp tuyên truyền về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, tăng thời lượng, tần suất phát sóng vào khung giờ có nhiều người theo dõi các nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại của ma túy đối với giới trẻ, gương điển hình, mô hình phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy hiệu quả trong thanh thiếu niên. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao tỉnh đoàn xây dựng chương trình kế hoạch chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp phát huy vai trò xung kích phối hợp với lực lượng công an, ngành giáo dục và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình. Cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ của chương trình thành chỉ tiêu trong chương trình công tác đoàn công tác đội, các phong trào thanh thiếu niên hàng năm đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay sáng tạo trong thanh thiếu niên, tổ chức tuyên dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. Huy động nguồn lực, phát huy hiệu quả quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và các nguồn vốn khác từ chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030 phục vụ chương trình. Triển khai thực hiện các dự án tăng cường về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, triển khai các đội thanh niên xung kích tham gia phòng chống ma túy tại địa bàn cơ sở theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp các ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp thực hiện chương trình một cách hiệu quả. Quý thính giả đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý thính giả, mới đây Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Trại giam Kim Sơn Bộ Công an tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin năm 2024 cho hơn 500 phạm nhân trong lứa tuổi thanh niên đang chấp hành án tại Trại giam Kim Sơn. Chương trình là hoạt động thường niên do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức với mục đích thắp sáng niềm tin hoàn lương cho những phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, thôi thúc họ cháy lên ngọn lửa quyết tâm cải tạo tốt để sớm hòa nhập với cộng đồng, tiếp tục đóng góp tích cực, cống hiến cho xã hội. Ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, Thắp sáng niềm tin là chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định và Trại giam Kim Sơn thuộc Bộ Công an. Theo đó, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các đơn vị địa phương huy động các nguồn lực xã hội phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong trại giam, giúp phạm nhân có niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho xã hội. Năm nay, chương trình Thắp sáng niềm tin diễn ra với các hoạt động cụ thể như tặng 30 suất quà gồm nhu yếu phẩm, sữa, bánh với tổng trị giá 9 triệu đồng cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên cải tạo tốt. Phối hợp với câu lạc bộ nghề tóc Quy Nhơn trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Quy Nhơn cắt tóc miễn phí cho phạm nhân. Phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh khám phát thuốc cho khoảng 150 phạm nhân. Dịp này, các phạm nhân cũng được đại diện của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Bình Định thông tin về thị trường lao động cùng một số giải pháp hỗ trợ phạm nhân tiếp cận với nghề nghiệp, phấn đấu ổn định cuộc sống sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Đánh giá về ý nghĩa các hoạt động tại chương trình năm nay, anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết.
Có thể nói đây là một trong những chương trình ấn tượng và ý nghĩa nhất trong các hoạt động được xác định trong chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Về chương trình Thắp sáng niềm tin được tổ chức vào tháng 10, chúng tôi cũng đã xác định và chọn thời điểm để tổ chức là sau khi công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đặc xá đối với các phạm nhân có cải tạo tốt. Chương trình được năm nay được tổ chức thì chúng tôi xác định đây Thắp sáng niềm tin nó không phải là một chương trình giao lưu mà đây là một chương trình để cùng đồng hành với lãnh đạo trại giam Kim Sơn trong công tác cải tạo, hỗ trợ, giúp đỡ cho các phạm nhân để có thể là được cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Và quan trọng nhất chính là định hướng về nghề nghiệp cũng như là giới thiệu về nghề nghiệp. Chúng tôi cũng đã có hỗ trợ nguồn vốn cho các thanh niên mãn hạn tù sau khi ra tù mà quyết tâm làm kinh tế để mà tự làm giàu cho bản thân và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Điểm mới tại chương trình Thắp sáng niềm tin năm nay là hoạt động tư vấn tâm lý, giới thiệu, định hướng việc làm cho phạm nhân. Được biết, tại trại giam Kim Sơn có hơn 500 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Mỗi năm có hàng trăm phạm nhân cải tạo tốt, biết ăn năn hối cải, được đặc xá, giảm án, tha tù, trở về địa phương. Nhiều phạm nhân sau khi ra trại đã sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng cũng có nhiều phạm nhân do không tìm được việc làm, bị bạn bè kỳ thị, tiếp tục tái phạm, trong đó phần lớn là thanh niên. Vì thế, thông qua các hoạt động mà Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp cùng trại giam Kim Sơn và các đơn vị tư vấn dạy nghề giới thiệu việc làm đã góp phần định hướng, dẫn đường cho các phạm nhân có thêm niềm tin vào tương lai, có thêm động lực phấn đấu sau tái hòa nhập cộng đồng. Chia sẻ về các nội dung định hướng nghề nghiệp mang đến trong chương trình năm nay, ông Trần Hữu Hiệu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Bình Định cho biết.
Đồng hành với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định và ban giám thị trại Kim Sơn, thì riêng đối với Trung tâm Giáo dục Bình Định thì cũng có rất nhiều cái chương trình. Thì đối với đối tượng mà chấp hành xong án phạt tù thì thực hiện cái thông tư 44 năm 2016 của Bộ Lao động, thì trong đó có bốn nội dung chính. Nội dung thứ nhất là về cái đào tạo nghề, thì trong đào tạo nghề nó có hai cái cấp trình độ, một là cấp trình độ cao đẳng và trung cấp, thì các bạn có thể liên hệ các cái trung tâm hướng nghiệp ở các cái địa phương và đăng ký. Cái nội dung thứ hai đó là học nghề sơ cấp, thì tại Trung tâm Giáo dục Nghề Bình Định hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố thì các bạn cũng được hỗ trợ đăng ký đào tạo miễn phí. Nội dung thứ hai là tư vấn và giới thiệu việc làm, thì các bạn được các cái trung tâm dịch vụ việc làm thì các bạn liên hệ các trung tâm đó để được tư vấn. Thứ ba là cái vay vốn tại địa phương, thì các bạn có thể liên hệ với các cái hội đoàn thể ở địa phương và giúp đỡ vay vốn được khởi nghiệp, tạo việc làm ngay tại quê hương và trên tay tại nơi sinh sống của mình.
Qua tham gia chương trình, phạm nhân Tạ Thị Hồng, 28 tuổi, quê ở thành phố Đà Nẵng, đang chấp hành án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được 2 năm 6 tháng của bản án có thời hạn 7 năm 6 tháng, đã có thêm động lực tiếp tục học nghề, cải tạo với hy vọng được sớm trở về để lao động làm lại cuộc đời. Bày tỏ cảm xúc khi tham gia chương trình, phạm nhân Tạ Thị Hồng chia sẻ.
Thường thì một năm chúng tôi được đi xem văn nghệ và được gặp đoàn thanh niên, chúng tôi rất là vui vì được giao lưu và biết thêm nhiều thứ ở ngoài xã hội. Và cũng rất là cảm ơn đoàn thanh niên cho chúng tôi một cái động lực phấn chấn, thấy cuộc sống vui vẻ, không còn phải phiền lòng những cái tội lỗi của mình trước nữa.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Phòng, Phó Giám thị Trại giam Kim Sơn, trong những năm qua, Trại giam Kim Sơn đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý giam giữ, giáo dục phối hợp với các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện các chế độ chính sách pháp luật đối với phạm nhân, đồng thời chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng giúp phạm nhân nhận thấy lỗi lầm để khắc phục, sửa chữa, xóa bỏ mặc cảm, tội lỗi của bản thân, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Thượng tá Nguyễn Văn Phòng cho biết thêm về những kết quả khi đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trong các hoạt động giáo dục cho phạm nhân. Thượng tá Nguyễn Văn Phòng nói.
Trong những năm qua, thực hiện cái chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với Bộ Công an trong cái hoạt động giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề cho cái đối tượng là phạm nhân trong cái độ tuổi thanh niên, thì đã đạt được nhiều cái kết quả rất là tốt. Cụ thể thì trong cái năm 2024 và 9 tháng đầu năm thì cái kết quả đã đạt được, thì cái tỷ lệ phạm nhân xếp loại cải tạo tốt khá là chiếm tỷ lệ là trên 80%. Đó cũng khẳng định rằng là cái môi trường giáo dục cải tạo đối với phạm nhân thì có chuyển biến tích cực, trong đó cái sự đóng góp đồng hành của tất cả các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh Bình Định nói chung và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định nói riêng. Số lượng phạm nhân được cải tạo tốt khá, tỷ lệ cao như thế thì cái chính sách của Đảng, Nhà nước của chúng ta thì đem lại cái quyền lợi của họ cũng nhiều cái kết quả tốt đẹp.
Có thể nói chương trình Thắp sáng niềm tin đã tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam với gia đình và các tổ chức hội đoàn thể để nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm của phạm nhân. Đến với chương trình, ban tổ chức mong muốn khích lệ tinh thần, định hướng tương lai và thắp lên hy vọng cho phạm nhân là những thanh niên đã từng lầm lỡ, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ đất võ trong các hoạt động đồng hành, hỗ trợ và phối hợp với trại giam trong công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân nói chung và phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nói riêng, tích cực học tập, cải tạo tiến bộ, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập với cộng đồng. Chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 4 tháng 11, Vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.